cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2228, nguyên nhân xưng bá, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đương nhiên, ông lão nói, nhưng là tương đối, nếu như con thua, liền phải giao chiếc nhẫn đại biểu cho quyền hạn tối cao của Tử Vong Hoa Hồng cho ta. Thiếu nữ yên lặng chốc lát cuối cùng gật đầu một cái, đáp ứng. Ông ngoại, ngoại cẩn thận. Thiếu nữ cầm dao găm trong tay, cả người thật giống như hóa thành tàn ảnh, bằng một tốc độ cực nhanh, phóng về phía ông lão. Nhưng mà thiếu nữ mới vừa tới bên cạnh ông lão đã dùng vai đẩy ngang, cơ hồ trong chốc lát đã huých vào người cô gái còn đang ở giữa không trung. Sau khi thiếu nữ ổn định lại thân hình, không lùi mà tiến tới, một lần nữa huy động dao găm, tấn công về phía ông lão. Như vậy, chỉ cần con có thể cùng ta chống lại ba chiêu, liền coi như ta thua. Ông lão nhìn về phía thiếu nữ, ở nơi đó, đứng chắp tay. Được, thiếu nữ đáp lại một tiếng, chiêu thức càng thêm ác liệt. Chỉ bất quá, hai chiêu trước đó đều bị ông ngoại tùy tiện phá giải. Trước mắt chống lại ông ngoại, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng có thể thắng được nào. Con còn dư lại cơ hội cho một chiêu cuối cùng, ông lão lạnh giọng nói. Thiếu nữ cắn răng, trong lòng đã nghĩ hết sức rõ ràng. Nàng không thể lại tiếp tục ra chiêu thứ ba, nếu không. Phải thua không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc thiếu nữ lấy chiếc nhẫn trên ngón tay ra, định dùng dao găm hủy diệt chiếc nhẫn. Con dám, thấy vậy ông lão nhất thời giận dữ, gần như dùng hết toàn lực tung một chưởng, bổ thẳng về phía thiếu nữ. Tốc độ của ông lão nhanh đến cực hạn, thật giống như một trận gió, mắt thường khó thấy được. Trong chớp mắt thiếu nữ theo bản năng cầm chùy thủ lên phản kích. Nhưng mà thời điểm khi một chưởng cực kỳ ác liệt kia của ông lão sắp đánh trúng thiếu nữ, ông lão lại bỗng nhiên thu chiêu, dừng thế công lại. Ở dưới thần sắc khó tin của thiếu nữ, dao găm trong tay, lại không thể thu phóng tự nhiên như ông lão, trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của ông. Máu tươi thuận theo dao găm, từng giọt một rơi trên mặt đất. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, lập tức buông lỏng con dao. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng quỷ dị. Thiếu nữ trong đầu trống rỗng, lập tức tông cửa xông ra, chẳng biết đi đâu. Cảnh tượng thuấn truyền, Độc Lập Châu, nơi hoang dã nào đó. Nhiếp Vô Ưu, là người giết ông ngoại. Cả người Tư Hạ giống như một khối hàn băng vạn năm. Ông ngoại đối với ta ân trọng như núi, nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Ta còn không kịp hiếu thuận, ngươi lại giết ông ấy. Ông ngoại chết, thiếu nữ thần sắc kinh hoàng, chợt liều mạng lắc đầu. Không thể nào, mặc dù ta dùng dao găm tổn thương ông ngoại, nhưng với tố chất thân thể của ông ngoại tuyệt đối sẽ không chí mạng. Huống chi, dao găm không hề đâm trúng nơi yếu hại, làm sao ông ngoại sẽ có thể chết được. Tư Hạ, cậu biết kế hoạch của ông ngoại. Tại sao cậu lại không ngăn cản ông ngoại? Thiếu nữ tiếp tục chất vấn. Nhiếp Vô Ưu, chuyện này đã không quan trọng nữa. Tư Hạ nhìn chằm chằm thiếu nữ, một giây kế tiếp quỳ ở bên cạnh thiếu nữ. Nhiếp Vô Ưu, năm đó, là ngươi và ông ngoại đã cứu ta, ta cũng thiếu ngươi một cái mạng. Trong lúc nói chuyện, Tư Hạ dập đầu ba lần trước Diệp Hoàn Hoàn. Lần này, ta không làm khó dễ ngươi, mạng của ngươi tạm thời ta còn chừa lại cho ngươi. Ba cái khấu đầu này, đại biểu cho ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiếu nữ đứng sững, góc truyện audio.com, tại chỗ, không hề mở miệng. Nhiếp Vô Ưu, ngươi là phản đồ, ngươi phản bội ta và ông ngoại, ngươi ngay cả ông ngoại thương yêu ngươi nhất, ngươi đều nhẫn tâm ra tay. Ngươi không phải là người, ngươi là ác ma từ trong vực sâu bò ra. Tư Hạ lạnh lùng nói, ngươi đánh rắm, thiếu nữ tức giận hét lớn. Ha, khóe miệng Tư Hạ hơi hơi dương lên. Ngươi cũng đã biết tại sao ông ngoại phải xưng bá Độc Lập 12 châu, tại sao lại muốn tiêu diệt Trọng Tài Hội. Không cho thiếu nữ cơ hội nói gì, Tư Hạ đã tiếp lời. Trọng Tài Hội rất là kiêng kỵ đối với Tử Vong Hoa Hồng, mà Trọng Tài Hội biết được Hắc Quả Phụ một đời trước là bà con xa của Nhiếp gia. Cho nên, Trọng Tài Hội gây áp lực đối với ông ngoại, vô luận ông ngoại dùng biện pháp gì, đều phải diệt trừ Hắc Quả Phụ. Một đoạn thời gian trước ông ngoại dùng kế, để cho Hắc Quả Phụ lâm nguy cuối cùng chết ở Độc Lập Châu. Nguyên bản, chuyện này vốn nên lắng xuống, nhưng mà ngươi, lại tiếp nhận chiếc nhẫn đáng chết này. Cách chương.